Cha xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để dâng thì giờ học tối hôm nay cho Chúa.
Thánh Chúa. Thánh Chúa.
Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con, là đấng chúng con đang thờ phượng và phục sự Ngài. Buổi tối hôm nay chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa cho chúng con có thì giờ, cơ hội để chúng con tiếp tục học bài 9A của quyển 5 này. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn cho chúng con, để chúng con hiểu được những điều chúng con học, cũng như chúng con có sự cảm động để có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Nguyện Thánh Linh Ngài bù giúp ban ơn để cho chúng con có thể thực hành những điều mà chúng con đã học ở trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay chúng con cũng tạ ơn Chúa vì chị Năm Hương sau cuộc giải phẫu bây giờ chưa hoàn toàn bình phục, nhưng bởi lòng khát muốn học biết lời của Ngài, chị cũng vào với chúng con. Nguyện Chúa Ngài nâng đỡ chị, nguyện Chúa Ngài xoa dịu những vết đau của chị để cho chị có sức lực từ nơi chính Chúa và sớm được bình phục. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Xin Chúa cũng ban ơn cho những người chưa vào kịp buổi tối hôm nay. Xin Chúa ở với hết thảy chúng con. Chúng con kính dâng thời giờ này trong tay Cha và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
À, bây giờ chúng ta sẽ học bài 9A của quyển 5 đó.
À, xin này anh, em không bao giờ có bài á.
Dạ. Dạ không sao đâu, để quyển 6 thì mình sẽ gửi đến cho Sang. Nhớ thì đó có gửi mà không biết sao rồi ha. Thì chịu khó đi đến quyển 6 mình sẽ gửi, còn có mấy bài nữa, hết quyển 5 rồi. Nhưng mà mình sẽ, quyển 6 thì mình sẽ chuẩn bị trước cho anh em để người nào cũng có sách cho dễ theo dõi. Chúng ta sẽ học về sự tích của Giê-xu. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ theo dõi buổi tối hôm nay ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27. Xin chúng ta mở Kinh Thánh ra để sẵn ở đó. Và câu gốc ở trong Hebrew đoạn 10. Bây giờ xin mở Kinh Thánh ra, anh chị em. Dạ. Ma-thi-ơ đoạn 27 chúng ta sẽ theo dõi từ câu 32 cho đến câu thứ 66. Từ câu 32 cho đến câu thứ 66 ha. Vì cái phần Kinh Thánh này hơi dài cho nên chúng ta sẽ chia nhau ra để mà đọc. Những cái lúc mà chúng ta thấy cần thì chúng ta sẽ đọc. Nếu mà chúng ta đọc hết cái phần này, cái bài học tối hôm nay dài lắm. Anh chị em chịu khó mở Kinh Thánh để theo dõi thôi. Ở trong Hebrew đoạn 10, câu 19-20, chúng ta sẽ chọn cái câu này làm câu gốc cho bài học của buổi tối hôm nay. Xin anh chị em mở ra trước, xin đọc giùm đi. Hebrew đoạn 10, câu 19-20.
Dạ, con xin đọc.
Dạ.
Hỏi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giảng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sự sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Trước khi học thì chúng ta sẽ ôn lại một chút ha. Ôn bài cũ để nhớ bài mới. Chúng ta đã học 3 bài của cái phần thứ 8 đó, ở bài 8A. Thì bài học cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho các môn đồ của Ngài để họ đón nhận cái biến cố là Chúa Thăng Thiên. Mà qua sách Giăng ở trong đoạn 13 đến đoạn 17 thì thuật lại buổi tối thứ 5 ở trên phòng cao. Chúa đã dạy cho các môn đồ bằng cách là Chúa nêu gương. Nêu gương phục vụ, nêu gương yêu thương ha. Ở trong Giăng đoạn 13 có chép. Rồi ở trong Giăng đoạn 16 thì Chúa Giêsu dạy họ bằng cách hướng dẫn họ. Ở trong gian đoạn 17 thì Chúa Giêsu dạy họ bằng cái gương cầu nguyện hay là bằng cách cầu nguyện. Như vậy thì Chúa đã dạy họ, dạy các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay bằng cách Chúa nêu gương cho chúng ta noi theo, bằng cách Chúa tư vấn hay là Chúa hướng dẫn để chúng ta có thể làm theo, bằng cách Chúa cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta có linh lực mà làm theo. Chúa Giêsu cũng giải thích sau khi Chúa thăng thiên thì các môn đồ cần điều chỉnh mối liên hệ của họ đối với, cái thứ nhất là đối với Chúa, thứ hai đối với nhau, và thứ ba đối với thế gian. Đối với Chúa thì họ cần biết rằng Chúa sẽ ở trong lòng họ và sự hiện diện của Chúa qua Đức Thánh Linh. Đối với thế gian thì các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay đó, hãy sẵn sàng làm chứng cho thế gian. Còn đối với nhau thì cần phải yêu thương hiệp một để bày tỏ chúng ta là con một cha. Qua sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thì các môn đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay được biết ý nghĩa của chữ thế gian. Ý nghĩa thứ nhất là trái đất này. Ý nghĩa thứ hai là những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và phần bài học trước cũng cho chúng ta biết đến khuya ngày thứ năm của tuần lễ thánh đó, thì Chúa Giêsu đem bao nhiêu môn đồ vào trong vườn Olive gọi là vườn Gethsemane đó, anh chị em, bao nhiêu môn đồ?
70.
Hả?
12 môn đồ đó.
Phải đem, đem bao nhiêu? Cho nói lại.
À, 3 môn đồ.
12.
Người nói 12, người nói 3. Vậy là đem bao nhiêu? Có ai có cái ý khác không?
Trước khi thăng thiên hay sao?
Trong vườn Gethsemane tức là Chúa chưa có chịu chết cơ mà. Mình đang ôn lại một chút đó. Khuya
ba người.
Chúa đem 3 môn đồ Chúa yêu quý đi theo. Là ông Giăng, ông Phi-e-rơ và ông
Gia-cơ.
Gia-cơ. Yeah. Hai anh em Giăng, Gia-cơ với Phi-e-rơ.
Dạ. Ba người đó là 3 môn đồ thân tín mà Chúa dẫn đi sâu vào trong vườn Gethsemane. Rồi sau đó thì thế nào? Chúa lại để những người này ở một nơi và Chúa càng đi sâu vào bên trong nữa. Và Kinh Thánh nói là khoảng cách là ném một cục đá, phải không? Lúc đó Chúa đi cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng dù Chúa dẫn theo Giăng, Gia-cơ, Phi-e-rơ vào trong vườn Gethsemane và Ngài cầu nguyện, nhưng mà Chúa thì với ý chí tận hiến, tức là đầu phục Đức Chúa Cha hoàn toàn, để Ngài sẽ vâng phục Đức Chúa Cha mà lên thập tự giá, chịu chết trên thập tự giá. Cho nên chúng ta thấy tiếp theo sau đó, cái bài của tuần rồi chúng ta học đó, Chúa Giêsu trải qua các phiên tòa. Thứ nhất là tòa án tôn giáo, còn gọi là tòa án. Tòa án gì anh chị em? Dạ? La Mã phải không?
Do Thái.
Dạ. Chỗ này chúng ta dễ nhầm lắm ha. Chúng ta nên nhớ tòa án tôn giáo thì nhất định phải là của người Do Thái. Và hai quan tòa đó là hai thầy tế lễ thượng phẩm. Tên gì?
Phe.
Cai Phe và
Anne.
Dạ. Rồi bây giờ tòa án dân sự, chúng ta nhớ là nếu mà nói về dân sự thì nhất định phải có cái bậc cầm quyền, và lúc đó là ai cai trị?
Herod với lại Pilate.
Herod, Pilate, phải không? Còn ai nữa? Dân sự của Chúa trong thời kỳ ở xứ Palestine lúc bây giờ đó, ai cai trị?
Còn đấy Caesar.
Caesar tức là La Mã, phải không? Cho nên khi mà nói đến tòa án dân sự đó thì lạ một điều, chúng ta lại nhớ là tòa án La Mã. Còn nếu mà tòa án tôn giáo thì mình biết là tòa án Do Thái. Anh chị em nhớ vậy ha, rất là dễ nhầm cái chỗ này, khó nhớ một chút, nhưng mà chúng ta để ý, lưu ý một chút thì sẽ thấy là dân sự thời bây giờ không có người Do Thái cai trị đâu mà là người La Mã cai trị. Cho nên khi mà nói về tòa án dân sự thì phải biết là tòa án La Mã, và hai quan tòa đó là thứ nhất là dạ không, đó là tòa án tôn giáo. Bây giờ tòa dân sự là ai?
Pilat
với ai nữa?
Vua
nào?
Herod Philip.
Herod nào?
Herod
Philip.
Phải Herod Philip không?
Antipa.
Yeah, Herod chứ hộ Antipa. Cảm ơn Nhiễm Phúc.
Antipa.
Như vậy, những cái chỗ này rất là khó nhớ, cho nên chịu khó nha. Anh chị em chịu khó, nếu mà mình quên thì chịu khó đọc lại bài ha. Bây giờ trong tòa án tôn giáo, Chúa Giêsu bị kết án tại sao? Kết án gì?
Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
Phạm thượng.
Dạ, yeah. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Còn trong phiên tòa dân sự thì lời tuyên bố của Chúa như thế nào và bị kết án?
Chúa Giuđa.
Chúa là vua, phải không? Trong cả hai trường hợp này, Chúa đều bị kết án gì?
Phạm thượng.
Kết án gì?
Tử hình.
Dạ, tử hình. Chúng ta mới học tuần rồi ha. Như vậy thì chúng ta thấy nè, trong tòa án tôn giáo, vì người Do Thái được dạy là chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, bây giờ tại sao Chúa Giêsu lại xưng là Đức Chúa Trời nữa? Tay với Cha là một đó. Cho nên là người ta không có chịu được. Và Chúa bị kết án lộng ngôn, bị kết tội lộng ngôn, bị kết tội tử hình. Rồi trong phiên tòa dân sự thì chỉ có một Caesar, tức là hoàng đế La Mã mà thôi. Bây giờ tự nhiên ở đâu lại có một ông vua nữa vậy? Cho nên họ kết án Chúa Giêsu tử hình. Cộng hai bản án tử hình này lại thì nhất định là tử hình, phải không? Và bây giờ chúng ta còn nhớ đó, tòa án tối cao của người Do Thái gọi là tòa gì?
Thượng thẩm à.
Tòa thượng thẩm. Tòa thượng thẩm đó gọi tên là gì trong Kinh Thánh đó? Tên gì anh chị em?
Công luận hả cô?
Yeah, tòa công luận. Đúng là trẻ tuổi nhớ lâu thiệt đó. Đó là tòa công luận phải không? Và bây giờ khi mà tòa công luận xét xử thì chúng ta nhớ một điều đó, mặc dù đế quốc La Mã bây giờ đã chiếm và đã cai trị Palestine, nhưng mà họ vẫn để cho người bản xứ có quyền cai trị nữa. Vì vậy mà họ cho có quyền xét xử, nhưng mà dưới cái mức tử hình đó thì người Do Thái được quyền xét xử. Tòa án địa phương đó, bản xứ được quyền xét xử tới cái mức là dưới bản án tử hình. Còn từ bản án tử hình thì phải, khi tới mức bản án tử hình, phải do ai? Do La Mã quyết định, chính quyền La Mã quyết định. Mà đại diện đó là gì? Các tổng đốc hay là vua, phải không? Ví dụ như vua Herod chư hậu Antipa cai trị vùng nào đó anh chị em? Lúc đó ông đang cai trị vùng nào?
Về với lại Galilee.
Hả? Đúng con cái à? Tây Bắc là Galilee. Rồi xéo xéo đó là gì? Đông Nam đó là gì? Cái này chúng ta học ở trong
vùng đó.
Hả?
Bê-rê.
Dạ phải. Đó, Galilee và Bê-rê. Chúng ta nhớ ha. Galilee và Bê-rê. Và bây giờ, Herod cũng có ở trong cái phần xét xử của Chúa đó. Xét xử Chúa Giê-xu đó. Và như vậy chúng ta thấy người La Mã lúc bây giờ đó, mỗi một năm thì họ có một cái luật là sẽ tha cho một tử tội bất kỳ là ai. Nhưng mà những người dân Do Thái đó, họ bị các thầy tế lễ mua chuộc. Cho nên họ xin tha ai?
Ba-na-ba.
Họ xin tha
Ba-na-ba.
Không phải Ba-na-ba đâu. Ba gì ba? Chỗ này chúng ta dễ lộn lắm á anh chị em hả? Tên tướng cướp đó tên là gì? Tên sát nhân đó tên là gì?
Baraba.
Baraba ha, chúng ta không có nhớ là Banaba nha, hai người đó khác nhau á. Rồi như vậy thì cái người, cái tên sát nhân này, tên trộm cướp này đó lại được tha, mà chúa của chúng ta thì bị kết án. Tuy nhiên bài học cho biết có hai người quả quyết rằng Chúa Giê-xu là đấng vô tội, là người vô tội. Đó là ai?
Phi-lát và vợ Phi-lát.
Dạ, Phi-lát và vợ của Phi-lát. Hôm nay chúng ta sẽ học một biến cố rất kỳ diệu ở trong lịch sử của thế giới. Từ đầu cái loạt tài liệu này, chương trình học này đó, chúng ta biết rằng trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, thì Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Con là Đức Chúa Giê-xu Christ thực hiện chương trình cứu rỗi. Đức Thánh Linh là đấng áp dụng chương trình cứu rỗi trong đời sống của mỗi một chúng ta. Những bài học trước thì chúng ta học, cuối cùng Chúa Giê-xu bị kết án tử hình, Chúa sẽ phải chịu chết ở trên thập tự giá. Xin nhớ là tối thứ năm thì Chúa Giê-xu thiết lập cái gì? Ở trên phòng cao, Chúa làm gì?
Lễ tiệc thánh.
Chúa lập lễ vượt qua thời Tân Ước, tôi thích dùng cái chữ đó lắm. Lễ vượt qua thời Tân Ước, tức là tiệc thánh. Nó có một cái liên kết như vậy để chúng ta dễ nhớ. Và Ngài đã ăn với các môn đồ, sau đó thì Chúa cùng các môn đồ đi vào trong vườn Gethsemane. Mà anh chị em nhớ lúc đó đi với bao nhiêu môn đồ, tôi hỏi lại lần nữa.
Ba.
Bao nhiêu?
Ba.
Không phải ba đâu. Mấy? Các môn đồ tức là bao nhiêu?
12 người.
Sao là 12? Cho nói lại, bao nhiêu?
12. Chú có 12.
Phải 12 không?
Có 11 và
cứ hả? Ai đó 11.
Giuđa
chẳng chứa rồi con.
Hả? Diễm Phúc nói lại rõ hơn đi.
Lúc đó Giuđa chuẩn bị phản Chúa rồi cô.
Dạ.
Chưa có phản
nhưng mà có đi cùng đấy không? Đây là một cái điều kinh thánh chép chứ không phải chúng ta nói, phải không? Kinh thánh chép cho nên đó, nếu mà mỗi khi chúng ta đọc, học và suy gẫm kinh thánh, anh chị em sẽ thấy từng chữ, từng câu ở trong đó mà khi chúng ta đã học, không được quyền nói sai ha. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý, cảm ơn Chúa cho chúng ta có cái tài liệu này để chúng ta thấy rằng ngày thứ tư là cái ngày mà Chúa nghỉ ngơi tại Bethany với các môn đồ đó, thì kẻ thù của Chúa không hề ngơi nghỉ. Ma quỷ cũng làm việc, và chúng ta nhớ rằng Judas Iscariot và những kẻ chống nghịch Chúa đều đang làm việc, đang lập mưu để mà bắt Chúa. Thành ra bây giờ trong vườn Gethsemane này, tôi tin rằng không có Judas Iscariot đi đâu. Bởi vì một lát nữa đây thì thế nào? Judas cùng với các thầy tế lễ cũng như là những lính La Mã đi vào để bắt Chúa cơ mà. Thành ra họ đâu có đi, Judas đâu có đi chung. Đúng không? Thành ra nếu mà mình nói là 12 môn đồ đi cùng với Chúa vào trong vườn Gethsemane, tức là mình đã bỏ qua một chi tiết của Kinh Thánh. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong phần này. Chúng ta thấy tại đây Chúa Giê-xu cầu nguyện, rồi sau đó thì Chúa bị bắt. Bây giờ ngày thứ 6 thì chúng ta biết rằng suốt cái đêm đó, suốt đêm thứ 5 đó, Chúa Giê-xu không có ngủ. Chúa trải qua các phiên tòa tôn giáo, dân sự. Rồi Chúa bị gì? Đánh đòn nè. Chúa bị nhạo báng nè. Cho đến rạng sáng ngày thứ 6, Kinh Thánh chép là 6 giờ sáng đó, thì khi mà đã lãnh bản án tử hình rồi, Chúa Giê-xu vác thập tự giá đến Gethsemane. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu thứ 33 đó có ghi rõ như vậy. Và ở trang 210 của chúng ta thì cũng có ghi cái phần này. Như vậy thì Gethsemane, từ Gethsemane đó đi, Chúa Giê-xu sẽ đi đến đồi Gô-gô-tha, còn gọi là đồi sọ đó, để chịu đóng đinh. Bây giờ xin anh chị em mở ra ở trang 224. Và ghi bên ngoài của câu số 3 đó, một La Mã, nỗi đau thân xác. Ghi cái dàn bài này để mai kia mốt nọ anh chị em có hướng dẫn một nhóm nào đó cùng học Kinh Thánh với anh em trong nhóm nào đó thì chúng ta có sẵn cái dàn bài để sử dụng ha. Một La Mã, nỗi đau thân xác. Số 1 nhỏ, chén phải uống. Gạch đầu dòng, chén cha ban. Số 2 nhỏ, chén không uống. Gạch đầu dòng, chén đắng. Bài học cho chúng ta biết rằng ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu thứ 4 có chép như thế này: bởi vì dù Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Như vậy thì Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 4 khẳng định như thế này: bởi vì dù Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Điều này giải thích sao đây? Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy rằng tại sao Simon người Siren, tức là người châu Phi đó, lại có mặt ở chỗ đó để mà bị bắt vác cái cây thập tự giúp cho Chúa Giê-xu, bởi vì lúc đó Chúa đã quá mệt, quá yếu. Và Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 15 câu 21 cho biết Simon này, ông là người Siren, và đó là cha của Alexander và Rufo. Đây là hai người, hai nhân sự hầu Chúa ở trong hội thánh. Bây giờ chén phải uống. Chén có nghĩa là gì? Chén chỉ về cái điều gì? Ở trong bài học này, chén nói về cái gì?
Sự thương có.
Từ lâu chúng ta vẫn nghĩ rằng chén chỉ về sự thương khó, phải vậy không? Bây giờ cái chén phải uống và cái chén đắng không uống, thì chúng ta hiểu cái chữ chén ở đây nói gì cái gì? Chén mà Chúa Giê-xu nói ở đây đó, thì được dùng làm biểu tượng để mà nói về cái việc là làm theo toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời, hoặc là không làm theo ý của Đức Chúa Trời. Thấy không? Khi mà Chúa Giê-xu cầu nguyện, Chúa nói gì? Lạy cha, nếu mà Chúa phải uống cái chén đó đó, xin Chúa cất chén này khỏi con, dầu vậy theo ý con, theo ý cha, chứ không phải theo ý con. Phải không? Tức là bày tỏ một cái sự vâng phục, một cái sự vâng lời Đức Chúa Trời. Khi mà Đức Chúa Cha hoạch định cái chương trình đó, thì bây giờ cái chén mà Chúa Giê-xu nói ở trong cái phần Kinh Thánh này là nói về sự vâng phục Đức Chúa Cha. Một, Chúa Giê-xu có lên thập tự giá hay không? Hai, là Chúa Giê-xu sẽ không vâng lời và không lên thập tự giá. Xin Chúa cho chúng ta nhớ cái phần này. Bây giờ chén không uống, đó là chén đắng hay là mật đắng. Thì cái công dụng của mật đắng mà trong bài học của chúng ta đó, đó là một cái loại nhựa cây dùng làm cho buồn ngủ và quên đau. Chúng ta có thể tạm hiểu cái mật đắng ở trong cái phần Kinh Thánh này là một cái loại thuốc giảm đau rồi đó. Ha. Rồi bây giờ, đôi khi mật đắng người ta cũng dùng làm thuốc thơm. Nhưng mà tại sao Chúa không uống? Chúa đang đau đớn như vậy mà bây giờ Chúa không muốn uống cái chén có mật đắng đó, giấm trộn mật đắng gì đó, phải không? Chúa không muốn uống. Theo anh chị em nghĩ tại sao vậy? Tại sao Chúa không uống?
Chúa không muốn ngủ, muốn tỉnh thức.
Chúa muốn tỉnh táo hoàn toàn, phải không? Chúa Giêsu muốn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn và tỉnh táo, để mà Chúa chịu đựng tất cả những gì mà Chúa phải chịu. Đó là cái gì? Đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có mỗi anh chị em và tôi. Hai điều chúng ta học được ở đây. Thứ nhất, thể xác của Chúa Giêsu yếu đuối, cho nên phải nhờ Simon người Cyrene vác thập tự giá cho Ngài. Thứ hai là Ngài hoàn toàn tỉnh táo. Chúa không hề bị mê muội gì cả. Chúa không có, nhưng có nhiều người họ nói rằng Chúa chỉ ngất đi chứ còn đâu có chết thật đâu. Tại vì đau đớn quá. Thấy không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng Chúa thật sự đã chết. Bây giờ, hai La Mã, chúng ta ghi hai La Mã ở cái phần câu 11 của trang 225 đó. Hồi nãy một La Mã là nỗi đau thân xác. Bây giờ hai La Mã là nỗi đau tinh thần. Số một nhỏ là tấm bảng của Phi-lát. Số hai nhỏ lời giễu cợt. Số ba nhỏ lời thách thức. Nỗi đau thân xác thì trong bài học, trong cái phạm vi bài học tối hôm nay và trong khuôn khổ thời gian, chúng ta không thể nào học hết những cái phần mà các sách giải kinh diễn tả cái nỗi đau thân xác mà Chúa của chúng ta phải chịu trên thập tự giá. Trước khi lên thập tự giá, cũng như khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa cái nỗi đau đó không thể nào diễn tả được. Và nếu chúng ta đọc một số các sách bồi linh, các sách giải kinh, chúng ta mới thấy, hay là anh em có xem phim The Passion of Christ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Thấy không? Rất là đáng sợ. Cái nỗi đau thân xác mà Chúa đã phải trải qua vì cớ anh chị em và tôi đó. Bây giờ cái nỗi đau tinh thần thế nào? Theo phong tục thời đó thì cái việc mà trưng bày tội danh ra cho mọi người thấy khi mà họ chịu một cái hình phạt đó, đó là một cái phong tục. Nhưng mà Phi-lát cho viết cái hàng chữ là Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Ý của Phi-lát ở đây là một cái sự chế nhạo ông dành cho người Do Thái. Bài học nói rằng ngầm có thể nói là Phi-lát có một cái hàm ý, đó là ở trong cái bản này ông ghi như vậy, nhưng mà ông muốn nói rằng đây này dân của các ngươi đó. À, vua của các ngươi đó, bây giờ mà bị đóng đinh trên thập tự giá như vậy đó. Đó, vua dân Giu-đa đó. Một cái sự chế nhạo chứ không phải là một sự kính phục. Ông chế nhạo người Do Thái, cái người mà các ngươi tôn làm vua đó, thì bây giờ như vậy đó. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 15 chúng ta nhớ rằng dân chúng muốn tôn Chúa Giê-xu làm vua. Họ suy nghĩ rằng Chúa quyết định là một người mà sẽ dùng quyền lực để mà chiến thắng, sẽ dùng quân sự hay là quyền lực để mà chiến thắng người La Mã, chiến thắng chính quyền La Mã, hoàng đế La Mã, để giải phóng dân Palestine ra khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã. Họ chỉ nhìn thấy vậy thôi. Chúa thì nhìn về phương diện thuộc linh, nhưng dân chúng bây giờ thì chỉ nhìn thấy Giê-xu là vua của trần gian này. Bây giờ bị đóng đinh và mang cái bảng này, đó là một cái sự chế giễu. Sau khi mà dân Do Thái phàn nàn với Phi-lát là tại sao ông viết Giê-xu là vua dân Giu-đa, Phi-lát nói rằng lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Không có sửa đổi gì được nữa, mà không cũng muốn sửa nữa. Như vậy thì theo cái nghĩa thật của cái câu này đó, thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta được học Kinh Thánh và chúng ta biết Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa, là vua trên muôn vua. Như vậy thì cái lúc mà Chúa Giêsu chịu chết đó, không phải là một sự vô tình đâu, mà Đức Chúa Trời có một cái sự cho phép để rồi Phi-lát viết cái câu này, nghĩa là Chúa Giêsu trong thân xác của con người, Ngài là thần nhân, Ngài là cứu Chúa của cả nhân loại này, Ngài chết đúng với cái danh của Ngài, là không phải vua dân Giu-đa thôi, mà Chúa là vua trên muôn vua nữa. Bây giờ cái lời diễu cợt thì thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 39-40 đó, thì chúng ta thấy rằng dân chúng lúc bây giờ, những cái người mà đứng xem đó, những cái người mà đi qua đó, thì họ nói như thế nào? Có phải họ thương cảm không? Có phải là họ cảm thấy rằng họ có biết được rằng đó là vì tội của họ không? Hay là họ đi qua đi lại rồi họ nói cái gì? Ở trong câu 39 và câu thứ 40 đó, thì những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu mà nói rằng, ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà không cứu mình được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. 2 tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng giết móc Ngài như vậy. Chúng ta thấy trong cái giờ phút cực kỳ đau đớn đó, Chúa Giêsu của chúng ta đã bị giễu cợt như vậy. Những người đi qua, những người đứng xem, những người trong hàng lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ đều nhắc lại cái lời của Chúa phán. Chúa sẽ phá đền thờ và dựng lại. Nếu như người ta phá đền thờ thì Chúa sẽ dựng lại trong 3 ngày. Mà ở đây thì cái lời mà Chúa nói đó, thì cái đền thờ mà Chúa nói đến là chỉ về thân thể của Chúa. Nhưng mà người ta bóp méo lời của Chúa, phải không? Người ta nói rằng đó là phá cái đền thờ của Herod đại đế đã xây. Và nói như vậy thì chúng ta biết rồi ha, đó là một cái tội. Bây giờ họ đem cái điều đó ra, họ giễu cợt Chúa trong cái giờ phút đau đớn nhất của Chúa đó. Ở trên thập tự giá nói cứu được người này người kia thì bây giờ xuống đi, tự cứu mình đi. Thì họ mới tin là con Đức Chúa Trời, vân vân. Có rất là nhiều những cái câu mà thách thức Chúa như vậy. Đối với lời thách thức thì chúng ta thấy các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, các trưởng lão, tức là thành phần lãnh đạo tôn giáo, họ muốn Chúa xuống khỏi cây thập tự. Họ thách thức Chúa. Rồi ở trong câu 40, 2 tên trộm cướp cũng nhiếc móc Ngài như vậy. Còn có ai nữa không? Cái lời nhạo báng bảo là xuống khỏi cây thập tự đi đó, thì đây là một cái sự cám dỗ giống như ở đâu anh chị em? Tự cứu mình đi là giống như ở đâu?
Trong đồng vắng, Chúa bị đem đi thử thách thì...
Nhưng mà cám dỗ về cái gì?
Cám dỗ về về cái quyền lực mà Chúa có thể làm được. Nói là Chúa có quyền làm được thì hãy làm cái điều đó đi.
Tức là điều gì?
Điều là cái thách thức cái quyền của Chúa.
Chúng ta nhớ Chúa Giêsu chịu 3 lần cám dỗ, phải không? Một là trong đồng vắng, tức là sa mạc đó. 2 là ở trên nóc đền thờ. Và 3 là ở đâu? 3 là ở đâu?
Đem những cái... Nói là quỳ lại đi rồi Satan nó sẽ cho hết cái quyền phép.
Như vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu chịu cám dỗ ở trong đồng vắng, ở trên nóc đền thờ và ở trên núi cao. Những điều này chúng ta đã học qua rồi ha, phải nhớ ha. Chúng ta thấy rằng khi mà ở tại đồng vắng hay là tại sa mạc đó, thì có những cái viên đá, những cái hòn đá nó giống như bánh bánh mì tròn tròn vậy đó. Mà Chúa Giêsu thì đói, cho nên ma quỷ nói gì? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy làm gì?
Đá này thành bánh.
Dạ, yeah, hóa đá này thành bánh mà ăn đi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong cái nỗi đau thân xác của Chúa, Chúa cũng bị cám dỗ giống như vậy. Hãy tự giải quyết đi. Cái vấn đề này tự giải quyết đi. Ở trong sa mạc là giải quyết đi để giúp cho cái bao tử đỡ đói đi. Còn ở đây trên thập tự giá thì hãy xuống đi, tự cứu mình đi. Cái sự cám dỗ nó giống như vậy. Cho nên ngoài cái nỗi đau thân xác là Chúa bị đóng đinh, thì cái nỗi đau về phương diện tâm linh đó, Chúa mang mọi tội lỗi của nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta, mà Chúa còn bị cám dỗ nữa. Chúa còn chịu cám dỗ nữa. Không phải là Chúa không làm được, nhưng mà tại sao? Bởi vì Chúa yêu thương hết thảy chúng ta. Nếu học bài học này, cầu xin Chúa cho mỗi anh chị em và tôi thấy cái giá mà Chúa trả cho tội lỗi của mỗi một chúng ta, cứu chuộc chúng ta đó, rất là đắt. Và không ai trong chúng ta khi mà biết được Chúa phải trả giá đắt để mà cứu chuộc mình, còn có thể sống một đời sống gọi là đóng đinh Chúa lần thứ hai nữa. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Thấy được rằng Chúa của chúng ta chịu khốn khổ như thế nào ở trên thập tự giá. Và ở đây nói rằng bài học của chúng ta buổi tối hôm nay đó, nhắc lại về sự chết của Chúa, để rồi mỗi một anh chị em và tôi luôn luôn suy gẫm về cái điều này, nhớ đến những cái điều này, và chúng ta có một đời sống được tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với ơn cứu chuộc của Chúa. Ở trong cái phần ở trang 229, anh chị em ghi số 3 là mã là nỗi đau tâm linh, số 1 là cám dỗ tại thập tự giá, số 2 là tiếng kêu của giờ thứ 9. Từ thứ 6 đến giờ thứ 9 thì bài học cho biết là trời đất tối tăm. Và tới giờ thứ 9 thì Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Những người xung quanh thì nghe như vậy, nghe cái tiếng kêu của Chúa thì nói gì? Nghĩ rằng Chúa kêu Eli, và họ cho Chúa Giêsu uống giấm rượu. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng mà những người nghe đó thì họ nghe cái chữ Eli, Eli thì họ nghĩ rằng gọi tiên tri Eli. Thành ra những người này đó, họ có người thì chạy đi để lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa Ngài uống. Nhưng kẻ khác thì nói: hãy để vậy coi thử Eli có đến giải cứu nó chăng. Bài học cho biết rằng Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên một tiếng nữa, rồi Ngài trút linh hồn. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 2, đây là cái câu mà tôi rất thích, tôi không biết anh chị em có thích hay không. Xin mở ra để cho chúng ta cùng xem. Ê-sai 59 câu thứ 2. Tôi đọc luôn cả câu thứ nhất ha. Này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được. Tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Mỗi lần học về sự cầu nguyện đó, anh chị em, học về sự cầu nguyện mà Chúa không nhậm đó, lời cầu nguyện mà không được Chúa nhậm đó, thì chúng ta luôn luôn nhắc đến câu này, phải vậy không? Không phải tai Chúa ngắn mà không cứu được, không phải lỗ tai Chúa nặng nề mà không nghe được, Nhưng mà tại vì thế nào? Tội lỗi và sự gian ác của chúng ta đó. Tội lỗi thì làm gì? Xa cách, làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Sự gian ác làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Còn tội lỗi thì che khuất mặt Ngài khỏi chúng ta, đến nỗi Ngài không nghe chúng ta nữa. Như vậy, mỗi lần cầu nguyện, chúng ta cũng cần lưu ý chỗ này. Chúng ta có làm sự gì gian ác không? Chúng ta có tội lỗi nào không? Mỗi lần cầu nguyện, chúng ta cũng cần lắm phải xét mình trước mặt Chúa, trước khi chúng ta kêu cầu với Chúa, trước khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Bởi vì trong Kinh Thánh cũng có một chỗ, anh chị em nhớ là đâu không? Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Sao chép vậy? Ở đâu anh chị em? Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Tân ước ạ.
Dạ con, con.
Dạ, ai vậy?
Không ai sai.
Diễm Phúc hả? Dạ, Gia Cơ đúng rồi. Rằng nếu mà mình có sự gian ác, có tội lỗi, một chỗ khác thì lời của Chúa nói rằng nếu lòng của tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Ở đâu chép?
Thi Thiên.
Thi Thiên, phải không? Như vậy thì tội lỗi là một cái điều mà làm cho lời cầu nguyện của chúng ta không thấu được đến ngôi thi ân của Chúa, hoặc Chúa nghe nhưng Chúa vẫn không đáp lời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để qua cái bài học này, ở một cái chi tiết này, chúng ta có thể nghĩ về sự cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta đến với Chúa. Với tình yêu lớn, Chúa Giê-xu thậm chí đang chịu sự ngăn cách khỏi Cha, vì cớ Ngài đang gánh chịu hình phạt tội lỗi chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng, Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Điều này chứng tỏ rằng tội lỗi của tất cả chúng ta, đều mỗi chúng ta đó đều chất ở trên Chúa. Đến nỗi Đức Chúa Trời ngoảnh mặt ngay lúc đó, và Chúa Giê-xu đã kêu lên như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 50 thì Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Tuy nhiên, đối chiếu với Giăng 19 câu 30 thì Chúa Giê-xu nói gì? Giăng đoạn 19 câu 30 có bổ túc thêm một cái ý nữa để cho chúng ta thấy ở cái chỗ này. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Mọi việc đã được trọn. Chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Cha hoạch định đã được trọn ở lúc này. Và Chúa Giê-xu trút linh hồn. Chúng ta thấy đây là một điều, một cái hình ảnh chúng ta vẫn có thể tưởng tượng ra được để thấy Chúa của chúng ta chịu thống khổ như thế nào. Ở trang 231, trong bài học về tiệc thánh thì chúng ta đã nói về một của lễ hoàn hảo duy nhất của Đức Chúa Giê-xu là đầy đủ để cứu rỗi mỗi chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 14 nói rằng, vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài đã làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và sự chết của Chúa trên thập tự giá là phương cách để cứu chuộc mỗi một chúng ta. Bây giờ chúng ta học, chúng ta thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà anh chị em ơi, trong cái thời điểm đó, cái thời kỳ mà Chúa Giê-xu sống đó, Ngài chịu chết trên thập tự giá đó, thì cái việc mà một tử tội chịu chết trên thập tự giá là một cái chết sỉ nhục. Ngoài cái sự đau đớn ra, thì đó là một cái chết sỉ nhục. Cho nên Chúa chúng ta vì cớ làm người ở giữa nhân loại này, vì cớ gánh tội lỗi mỗi một chúng ta, mà Chúa đã chết như vậy đó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta luôn luôn nghĩ đến sự hy sinh, chịu chết của Chúa, sự đau đớn mà Chúa phải gánh chịu ở trên thập tự giá, sự sỉ nhục mà Chúa chịu trước những cái lời giễu cợt, cái nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần của Ngài, để rồi chúng ta thêm lên lòng yêu mến Chúa của chúng ta và chúng ta sống một đời sống tốt đẹp mỗi ngày hơn ở trong danh của Chúa. Bài học có cho chúng ta thêm một vài cái phần về thánh kinh phong tục đó, là ở trong bài học nói rằng các sách Tin Lành Cộng Quang đó thì thuật lại là 3 giờ sáng, cái lúc mà xét xử trước mặt Pilát đó, là sách Văn thì nói rằng 6 giờ sáng, mà các sách Tin Lành Cộng Quang thì nói 3 giờ sáng. Và bài học nói rằng điều này nó có phải là thiếu cái sự nhất quán không? Tức là trước sau không có giống không? Nhưng mà chúng ta nên nhớ bài học cho chúng ta biết Văn thì dùng cái giờ La Mã, tức là cách tính giờ của chúng ta ngày nay đó. Còn các sách Cộng Quang thì tính theo giờ Do Thái. Vì người Do Thái thì chia cái ban ngày đó ra 12 phần hay là 12 giờ đó, từ mặt trời mọc tới từ mặt trời mọc là khoảng 6 giờ sáng, đến mặt trời lặn là khoảng 6 giờ tối, và cứ theo đó họ chia ra. Cho nên tính cái giờ thứ ba của người Do Thái thì vào khoảng 9 giờ sáng của chúng ta. Cảm ơn Chúa, bài học cũng cho chúng ta thêm một cái chi tiết nữa để chúng ta biết về cái cách tính giờ lúc bây giờ. Trong bài học có nhắc chúng ta một điều, khi thấy Chúa Giêsu sẵn lòng gánh tội lỗi của chúng ta là điều đã ngăn cách Ngài khỏi Đức Chúa Cha, để cho chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta thế nào? Lòng chúng ta có tràn đầy sự tôn thờ biết ơn Chúa hay không? Chúng ta có biết Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng không những cất tội lỗi của thế gian, của mỗi chúng ta, và chúng ta phải làm gì khi chúng ta biết điều đó, học biết điều đó? Theo anh chị em thì sau khi học biết Chúa của chúng ta chịu đau đớn về thể xác, về tâm linh, chịu chết trên thập tự giá như vậy vì cớ tội lỗi của mình, anh chị em có quyết định nào không? Sau khi học bài học này, anh chị em thấy mình cần phải làm gì? Có không? Diễm Phúc, sau khi học bài học này, Diễm Phúc muốn làm gì?
Phải làm chứng về sự chết của Ngài cho những người chưa biết Chúa con.
Dạ, cảm ơn cô Ẩn, rất là chính xác ha. Một cái mong ước rất là tốt. Xin Chúa ban phước cho. Những anh chị em khác thì sao, có đồng ý vậy không? Nếu mà mình làm chứng về Chúa cho người khác, làm chứng bằng cách nào nè? Lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta, rồi gì nữa?
Đời sống của chúng ta.
Và cả đời sống của chúng ta ha. Người ta nhìn vô, có khi mình chưa có cần phải nói nữa, họ chỉ nhìn vào đời sống của chúng ta.
Amen.
Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta trong phần này, và cầu xin Chúa cho chúng ta thật sự thấy lòng mình cũng đau đớn, cũng rung động khi biết Chúa của mình chịu khốn khổ như vậy trên thập tự giá đó. Thì mình có một cái quyết định, mình sống và bày tỏ Chúa ra cho người khác. Thì sao chúng ta sẽ học về sự chết và sự chôn Chúa đó, để chúng ta biết rõ hơn về những gì mà Chúa của chúng ta trải qua trong những ngày cuối cùng ở trên đất này. Bây giờ thì xin mở phần bài kiểm ra ở phía sau.
Cô chị, nãy giờ nói là cảm ơn vô sao, nhưng mà điều nghe thôi, nhưng mà mấy cái bài học đó chắc là mấy cái tài liệu có mua sẵn đó phải không chị?
Dạ phải, cảm ơn.
Ok. Em không có mua, chưa biết.
Dạ.
Nghe
dạ.
Giờ thôi. Dạ. Cảm ơn chú.
Dạ. Trong cái loạt bài học này đó thì còn bài 9B là 1, 9C là 2, 10A và 10B, tức là còn 3 bài nữa thì sẽ làm kiểm tra, làm cái bài thi cuối khóa. Cho nên riêng với cô Sang và Cẩm Loan đó, thì khi mà thi, anh chị em thi, thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách mới, một cái tài liệu mới thì lúc đó chúng ta sẽ tiện theo dõi hơn ha.
Dạ.
Chứ bây giờ thì còn có một hai bài. Tôi nghĩ rằng nếu mà chị em muốn mua nguyên bộ hay là muốn mua một quyển năm đó thì còn có mấy bài, nếu thích thì cứ mua để mà mình có thể tự mình làm được những cái bài kiểm, cũng là một cái cách để chúng ta có thể tự học đó. Bởi vì mình không có nghe qua những cái phần bài trước. Còn nếu không thì đợi đến quyển 6 thì chúng ta mua sách luôn.
Dạ.
Dạ. Bây giờ trong bài kiểm, câu thứ nhất, xin mỗi người trả lời một câu nha. Chúa Giê-xu ở trong tình trạng nào ngay trước khi bị đóng đinh? Lúc đó Chúa là sao?
Rất là yeah. yếu.
À, tinh thần thì tỉnh táo.
Dạ. Yeah. Về sức đó, thì yếu. Ha. Sức thì yếu. Bằng cớ nào cho biết sức yếu nè?
Không có vác được thập tự giá con người.
Dạ, dạ phải. Sức thì yếu nhưng mà tinh thần thì
buồn.
Bài học cho biết là hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải tỉnh táo một chút thôi, mà là hoàn toàn tỉnh táo. Câu B, vì vậy ai bị bắt vác thập tự giá thay cho Ngài? Vì Chúa yếu sức cho nên ai đã vác thay?
Simon
mà tại vì trong Kinh Thánh chúng ta thấy có nhiều Simon phải không? Simon Phi-e-rơ chẳng hạn, Simon thuật sĩ Simon chẳng hạn, phải không? Ở trong công vụ đó có thuật sĩ Simon, rồi Simon Phi-e-rơ, rồi bây giờ Simon này, cho nên Kinh Thánh ghi rõ là Simon người Cyrene, tức là người Phi Châu đó. Rồi, người này đến từ lục địa nào thì chúng ta biết là Phi Châu ha. Vì sao Chúa Giê-xu từ chối không uống rượu pha với mật đắng? Uống giảm đau, tại sao Chúa không uống?
Chúa muốn có sự tỉnh táo.
Dạ, Chúa muốn hoàn toàn tỉnh táo. Những dòng chữ ở trên đầu Ngài viết những gì?
Đây là Giê-xu, vua của Do Thái.
Dạ, vua dân Giu-đa ha. Người Do Thái có chấp nhận điều này là đúng không?
Không.
Họ không chịu cho nên họ yêu cầu Phi-lát sửa lại ha. Điều này đúng theo nghĩa nào? Theo nghĩa thuộc linh, phải không? Chúa là Chúa trên muôn Chúa và là vua trên muôn vua, và Chúa cũng là Chúa, là vua của chúng ta trong hiện tại nữa. Chúng ta gọi Ngài là Chúa, cũng gọi Ngài là vua ở trong cái nghĩa thuộc linh. Những ai bị đóng đinh hai bên Chúa Giê-xu? Hai tên trộm cướp. Hai tên này lúc đầu đó thì phản ứng như thế nào? Họ chửi. Có thái độ như thế nào?
Thái độ chửi Chúa, họ mắng nhiếc Chúa, nhưng mà có một tên sau đó thì...
Dạ, cái câu hỏi là lúc đầu. Thì cái lúc đầu đó, họ phản ứng là họ nhiếc móc. Phải không? Kinh Thánh dùng cái từ là hai tên trộm cướp ở hai bên Chúa Giê-xu cũng nhiếc móc Ngài nữa, tức là mắng nhiếc Ngài. Rồi, bây giờ một trong hai người này cuối cùng xin Chúa điều gì?
Chúa được ngồi trong Parada. Nếu Chúa đi thì cho họ tên này được ngồi cùng với Chúa trong... Đi cùng với Chúa ở chỗ Chúa ở, thì Chúa nói đêm nay người sẽ được ở trong paradise với ta.
Dạ. Yeah. Nhưng mà chúng ta nhớ Kinh Thánh nói rõ như thế này nè ha. Khi Ngài đến nước Ngài, xin gì?
Xin cho.
Nhớ.
Xin nhớ đến tôi.
Nhớ đến tôi.
Dạ. Yeah. Xin Ngài đến nước, khi Ngài đến nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Những người qua đường vu cáo rằng Chúa Giê-xu đã nói gì? Cái này là rõ ràng là vu cáo, Chúa không có nói là Chúa sẽ làm cái gì đó, nhưng mà họ đã... Hả?
Họ nói Chúa tự xưng là vua.
Phải không? Họ nói rằng Chúa sẽ phá hủy...
Đền thờ của Đức Chúa Trời dựng lại trong 3 ngày.
Dạ, yeah, rồi dựng lại, rồi xây lại trong 3 ngày, phải không? Chúa nói một đàn nhưng họ hiểu một nẻo. Chúa sẽ chịu chết và ở trong phần mộ 3 ngày, sống lại. Nhưng mà họ lại nói rằng Chúa phá hủy, Chúa sẽ phá hủy, ai mà phá hủy đền thờ đó thì Ngài sẽ dựng lại. Họ vu cáo là Ngài sẽ phá hủy đền thờ và xây lại trong 3 ngày. Họ còn nói điều gì để chế nhạo và cám dỗ Chúa? Cứu người này người kia thì tự cứu mình đi, phải không? Chế giễu Chúa. Nếu là con của Đức Chúa Trời thì cũng khỏi thập tự đi, cám dỗ Chúa. Đã chế giễu thì chớ, mà còn cám dỗ Chúa nữa. Vì sao Chúa Giê-xu không chịu làm theo điều họ nói? Chúa làm được, phải không? Nếu Chúa xuống khỏi thập tự giá, thì Chúa cứu có một mình Chúa mà thôi. Thật sự trong vườn Gethsemane chúng ta thấy có một cái trận chiến nội tâm dữ dội lắm trong trí của Ngài. Bằng cớ là khi Ngài cầu nguyện thì mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất. Hàng vâng phục Đức Chúa Cha. Bây giờ họ yêu cầu như vậy, Chúa không làm theo, bởi vì Chúa xuống khỏi thập tự. Tất nhiên Chúa cứu một mình Ngài mà thôi, và cả nhân loại này sẽ chết trong tội lỗi. Cho nên Chúa không làm điều đó. Mục đích là Chúa vâng phục Đức Chúa Cha, và Chúa muốn cứu cả nhân loại này, trong đó có mỗi một chúng ta. Vì sao Chúa Giê-xu tạm thời bị Đức Chúa Trời lìa bỏ? Ở đây cái bài học dùng cái chữ rất hay ha. Vì sao Chúa Giê-xu tạm thời bị Đức Chúa Trời lìa bỏ?
Vì sự gian ngã
lỗi. Tại vì Chúa gánh rất là nhiều tội lỗi trên thân của Chúa rồi, thành ra cái tội lỗi đó làm ngăn cách Đức Chúa Trời.
Dạ, dạ phải. Ê-sai 59 câu 2 đó ha. Tội lỗi và sự gian ác của con người chất hết lên Chúa rồi, trong đó có mỗi một chúng ta nữa. Cho nên tôi cứ thích lời cái bài hát này. Ai đã giết Chúa tôi? Ai đã giết Chúa tôi? Người Giu-đa hay người La Mã? Không, chính anh, chính tôi và cả nhân loại đã đóng đinh giết Ngài. Trong đó có chúng ta nữa đó. Câu cuối cùng, Ngài kêu lên những lời nào chứng tỏ công việc của Ngài giờ đây đã hoàn tất?
Mọi việc đã được trọn rồi.
Dạ, mọi sự đã được trọn. Cảm ơn Chúa cho chúng ta học bài học buổi tối hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta thêm lên lòng biết ơn Chúa và thêm lên lòng kính mến Chúa. Để rồi mỗi anh chị em và tôi có quyết định như một số anh chị em lúc nãy đã nói đó, là chúng ta hãy sẵn sàng nói về Chúa cho người chưa biết Ngài. Cho những người mà Chúa đã gánh tội lỗi của họ trên cây gỗ đó, mà bây giờ họ vẫn chưa biết, họ vẫn còn thờ hình lại tượng. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em cũng như mỗi một chính mình tôi nữa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây ha. Rồi chúng ta sẽ, tuần sau chúng ta sẽ học về sự chết và sự chôn Chúa. Những bài học này rất là hay và rất là dài, cho nên xin Chúa cho chúng ta chịu khó. Bây giờ thì tôi xin mời tối hôm nay, xin mời Diễm Phúc được không, Diễm Phúc?
Dạ được.
Dạ. Xin Diễm Phúc cầu nguyện cho bác Tâm Hương. Sau khi xuất viện trở về nhà thì bác cũng đã vào với chúng ta mấy lần rồi. Và như vậy vào một buổi sáng thứ bảy cũng như tối hôm nay, xin Chúa thêm sức chữa lành cho bác. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ngày sắp tới, còn những bài học cuối cùng thì chúng ta có sự trung tín và chuẩn bị để thi cuối khóa, cuối quyển 5. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta. Xin mời Diễm Phúc.
Kính lạy Chúa là Cha thương con, cảm tạ Chúa. Vì ta hôm nay Chúa cho chúng con có thời giờ dịch tiền để cùng nhau học lời Chúa trên phone qua cuộc đời của Chúa Thế. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con đến những bài cuối của quyển 5. Chúng con bước vào những ngày thời gian mà Chúa ngài vì chúng con chịu chết trên cây thập tự. Và Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tội lỗi của mọi chúng con, vì sự gian ác của mọi chúng con mà Chúa đã đến trần gian, ngài phải trải qua sự đau khổ, ngài phải trải qua những lời sự nhiệt mắng của người đời, như sự đánh đập của mọi người. Chúa ơi, Chúa ngài tha tội lỗi chúng con, để chúng con sống đẹp hơn Chúa hơn, để chúng con bước đi trong Chúa ngày càng vững vững, và mỗi chúng con sống đức tin lớn lên trong Chúa, để chúng con không phải đóng lên Chúa một lần nữa. Chúa ơi, lại Chúa xin tha tội lỗi chúng con, những điều gì chúng con vi phạm, xin Chúa ngài tha thứ. Ngài ở cùng mỗi chúng con, ngài giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì chúng con còn chỉ còn 3 bài nữa là hết điểm 5. Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho cô Yến có sức khỏe, có tinh thần tốt, như có sự ham thích lời Chúa để cô truyền đạt lời ngài cho mọi chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài ban phước lại cho cô, để cô có sức khỏe, cô có sự thông sáng từ Chúa ban cho, cô có sự tự do mọi bề để nói là Chúa và cho mọi chúng con. Ngài cho chúng con có sự khôn ngoan, thông sáng, chúng con học bài và nhớ bài, và cho chúng đức tin chúng con lớn lên trên bước đường theo Chúa. Chúng con hiểu và nhớ lời Chúa nhiều hơn, để chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng con nghe và chúng con biết được tình yêu thương của Chúa, thì chúng con nói ra tình yêu thương của Chúa với mọi người ở xung quanh chúng con, để mọi người cũng biết về tình yêu thương của Chúa, biết về sự hy sinh lớn lao của Chúa cho mỗi chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa vì Chúa đã ở cùng bác Năm qua sự mẫu sẻ của bác Năm. Ngày ban cho bác có sự bình an và bác trở về, và bác đã đi trở vô học với chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài tiếp tục ban sức khỏe cho bác, để bác có lòng trung tín cùng học với chúng con trong những thời gian tới nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ngài ở cùng mọi chúng con, ngài ban cho chúng con trong đêm tới thăm ngủ nghỉ, ngài ban lệnh thiên sứ ngài đóng tại xung quanh chúng con, việc gìn giữ chúng con, ngài ban cho chúng con có giấc ngủ ngon, sáng ra chúng con sống ngày mới được đẹp hơn Chúa trong mọi lời ăn, tiếng nói, hành động, việc làm của chúng con. Xin Chúa ngài ở cùng mọi chúng con luôn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn Diễm Phúc. Cảm ơn chị Nam và tất cả anh chị em. Chúng ta tạm nghỉ ở đây ha.
Dạ, cảm ơn cô Yến, cảm ơn Phố, cảm ơn Bắc Nam. Cảm ơn chúc quý vị cũng
ngon. Dạ, chào mọi người.
Dạ, xin chào.
Good night. Cô Yến.
Dạ, xin chào.
Yến ơi, thứ năm, thứ tư này, tối thứ tư sang đi chơi trà đó. Chắc là
vậy à.
Tuần này sang không có vô chương trình học đó chị.
Vậy à.
Dạ.
Đi chơi hay là đi công việc hả cô Sang?
Đi qua thăm em của em, bà con của anh Châu á chị.
À dạ. Rồi dự Thanksgiving bên đó luôn hả?
Dạ, em mấy năm trước em có dự bên hội thánh bên đó. Sáng thì em dự hội thánh của người Mỹ, rồi chiều 2 giờ thì em từ để đi đến 4 giờ, nhưng mà 4 giờ chiều có nhóm thì em dự hội thánh người Việt Nam mình đó.